Hồi 24. Lại vào cung Trung Hoa, lắng nghe Trung Hoa đế quân thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giảng ngày 9 tháng 5 năm Canh Thân, 1980. Thơ: Hỏa tảng cao trương hạng thấp y, thanh phong kiến trúc ý lương vi, thương trường nhiệt liệt thiên kim trọng, bất nhược tăng gia hóa yến ti. Dịch: Lửa cao manh áo đẫm mồ hôi, quạt trúc gió trong mát mẻ đời, buôn bán ganh đua tham lợi lộc, học làm én lượng sống đi thôi. Tế Phật: Ngày hè nóng nực không mưa móc, mọi người cảm thấy tiêm phòng khí khô, đất đai cũng quá khát nên mở lớn miệng chờ mưa đổ xuống. Con người sống trên đất phải lo tích trữ nước đạo đức, làm mưa móc ngọt ngào rửa sạch trần gian sương trong mới khiến sự sống tưng bừng đua nở, sinh mệnh hết khô khan cằn cỗi. Bữa nay thầy lại hướng dẫn trò ngoan dương sinh vào thăm cung Trung Hoa, vào bái hội Đức Hoàng Lão để kính xin ngài khai mở lý đạo siêu diệu, chuẩn bị lên đài sen. Dương sinh: Thưa, con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, chúng ta nên đến bái hội Đức Hoàng Lão để lắng nghe ngài ban lời chỉ giáo. Dương sinh: Nay được nghe Đức Cao Minh thuyết pháp thì mở trí, quả là phúc đạo sâu dày, cảm tạ ân sư đã có công hướng dẫn. Tế Phật: Đó là mệnh trời rung rủi, là công lao cùng nhiệt tâm của thầy trong việc phổ độ chúng sinh, là sự cứu độ được rất nhiều người của dương sinh. Thầy rất lấy làm vinh dự được có một môn đệ như con. Bữa nay dạo thăm tam giới cũng là do trời xanh sắp đặt, phải hết sức nhẫn nhục gánh trách nhiệm vì công việc viết sách Thiên Đường Du Ký mới chóng hoàn thành, nhiệm vụ phổ độ chúng sinh mới mau hoàn tất, hãy gắn lên. Dương sinh: Cảm tạ ân sư đã rủ lòng thương chỉ giáo cho con. Con xin tuân lệnh. Các vị đắc đạo cao minh tại tầng trời ngũ lão, vị nào vị nấy tướng mạo trang nghiêm, đạo khí phi phàm, tin rằng các vị đó đã mất rất nhiều công phu khổ luyện, ngày nay mới thành tựu được. Trên trời dưới trời đều giống nhau, phải chịu gian lao khổ cực mới có thể thâu hoạch được kết quả. Tới nơi thánh địa Hoàng Lão cư ngụ, lòng cảm thấy buồn rười rượi, không hiểu tại sao. Tế Phật: Đợi lát nữa thỉnh giáo Đức Đế Quân sẽ rõ lý do. Dương sinh: Thưa, phải. Đệ tử xin cúi đầu kính lạy Đức Đế Quân. Bữa nay đệ tử theo ân sư tới thăm Đức Thánh Quý Báu, kính xin Đức Đế Quân khai mở trí huệ, cùng chỉ rõ bến mê cho đệ tử được tỏ tường. Hiện giờ đệ tử cảm thấy lòng buồn rầu bức rất không yên, không rõ nguyên do tại sao. Đế Quân: Ruộng tâm của chúng sinh chứa đầy lửa tham dục, không có lấy một giọt nước pháp cam lộ tươi tắm. Ngẫu nhiên một trận mưa đổ xuống, họ bèn chiếm trọn làm của riêng, không chịu chia sớt cho kẻ khác lấy một giọt. Không ngạc nhiên là bởi tâm chúng sinh bị bích kính, động loạn, đói khát, nên thiết nghĩ dầu khí lạnh, nước băng cũng khó làm cho nó lắng tĩnh nổi. Tâm con người vốn mơn mởn tươi tốt như cỏ xanh, lá thắm, song chỉ vì bị lửa dục thiêu đốt cháy rụi, cho nên đời sống tinh thần đang xanh tươi mới trở thành hồ héo, đứt báo đạo vàng biến thành than đen, đất vàng đã biến chất, lửa bạo tàn lan tràn khắp chốn, khắp nơi. Vì sự biến hóa dưới đất mà trên trời cũng cảm ứng. Đó là lý do tại sao Dương Sinh đã lên tới chốn này mà lòng còn cảm thấy âu sầu buồn bã. Dương Sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy. Đế Quân, bữa nay tôi hướng dẫn Dương Sinh đi tham quan phong cảnh kỳ diệu của cõi trời Hoàng Lão. Dương Sinh, cảm tạ Đức Đế Quân đã tận tình chỉ giáo, Ngài hướng dẫn chúng tôi dạo thăm khắp chốn, trong lòng vô cùng cảm kích. Tới nơi thấy một nông trường lớn rộng, hoa cỏ cây cối tốt tươi, kết trái nhiều vô số kể, có cả lúa và mía làm đường, giống hệt vậy trần thế. Nơi đó có phải dương gian chăng? Đế Quân, đức đài dưới trần đều do linh khí của tôi biến hóa mà thành. Trời cũng ở tại nhân gian cũng giống như trên trời. Con người đội trời đạp đất, kẻ tuần theo chính đạo đức, họ đứng là đức yên, đức lành. Nếu như đem khoảnh đất nhỏ yên lành vui tươi đó mà mở rộng ra, ác là sẽ trở thành thế giới thiên đường vĩ đại. Tất cả những gì ở nơi đó có, nhân gian đều có cả. Những cái hiện ra trước mắt Dương Sinh đã giúp cho sự hiểu biết về thiên cơ rất nhiều. Kẻ có duyên sẽ tự cảm ứng với cảnh mà giác ngộ. 1. Những ruộng lúa kia nước thừa thải, phân không thiếu, khỏi chạy trừ sạch, do đó kết được nhiều hạt. Những bông lúa kia lại còn cúi rạp đầu kính chào Dương Sinh nữa đấy. Con người, nếu như học được tinh thần này, nhất định đạo quả sẽ gặt hái được nhiều. 2. Những vườn mía này vì đất quá cứng, không có nước tưới, mía mọc lên vỏ cứng ruột mềm, thân thẳng rẳng, nước nhạt nhẽo, ăn chẳng ngon lành, hẳn là không được người ta ưa thích. Chúng sinh cũng giống như cây trái, có loại cương cường bất khuất, xong lại vô tình, vô vị. Những loại người này chắc chắn kẻ khác sẽ nhận ra rằng mùi vị của nó không phải là mùi vị đạo. Con người vốn là một hạt chủng tử từ cõi hỗn nguyên giáng thế gian, rồi mới khôn lớn thành người, tiếp tục nở hoa, kết trái sinh đẻ nuôi nấng để nối dõi đời sau. Còn ngược lại, chắc chắn sẽ không đứng nổi trên đất thật, không hết lòng vì thiên chức, đem nguyên khí vào đạo đức của trời phú cho, đem vùi hết sạch, thậm chí còn sinh giặc trên mặt đất, dùng gươm giáo sát hại sinh linh, ngọn cỏ, cũng chẳng chừa. Trong sát hại đời sống đồng loại cùng muôn loài, chính là tự giết đời sống trí tuệ cùng đạo căn của chính mình. Cuối cùng, thì những kẻ dùng võ lực đều không được đạo siêu diệu của Hoàng Lão chấp nhận. Thật đáng tiếc thay, ba thứ trên đầu chúng sinh có thần minh, ba thứ dưới đất nơi chúng sinh đứng có đạo lớn, chớ quá coi thường. Chân không đi nẻo tà, ác sẽ đi trên đường đạo, tay không nhúng vào chuyện bất nghĩa, ắt thò tay là với ngay tới thiên đạo. Tu đạo chẳng khó khăn, chỉ cần chân tay đi đứng hành động nhất nhất tuân theo quy củ là thành công ngay, thật quá đơn giản. Dương Sinh, lời dạy của Đức Đế Quân quả là siêu diệu. Thần minh ba bước trên trời, thò tay có thể nắm. Đại đạo dưới đất, chỉ cần đi một bước đạt liền. Quả là đại đạo chẳng xa, mà tại người xa đạo. Bởi vậy có câu nói, đầu đầu là đạo, bước bước là đạo. Đầu đầu thị đạo, bộ bộ thị đạo. Tại cát ở phía trước kia lấp lánh rực rỡ vô cùng, mỗi một hạt cát đều sáng choang. Quả là kỳ quan, chẳng rõ đó là loại cát gì. Đế quân.
Đó là cát vàng, cát bạc. Trên thế giới, người tăng nhiều, đất tăng ít, tất đất tất vàng. Bởi vậy một chút đất cũng chẳng thể coi khinh. Đất là chỗ đứng chân, không có đất, vạn vật nghiêng đổ tán loạn. Một hạt chủng tử vương phải xuống nơi đất hẹp, nó cũng có thể sinh sôi nảy nở ra hàng ngàn vạn trái, cho nên đất rất quý. Trung ương nơi cơ thể con người là Mậu Tỷ, thuộc hành thổ, được gọi là núi Linh Sơn. Mong người đời chăm lo bồi dưỡng, một sớm thành công, cũng có thể đơm bông kết trái, luyện thành một đấng chân nhân. Tế Phật. Dương Sinh, hãy kể lại những điều về thể ngộ được xem sao.
Dương Sinh. Hoa tâm đầu cành đóa đóa khai, mặt tỏ mỉm cười hiện Như Lai. Đạo màu chẳng xa ngay dưới gót, lặng thinh trong mắt một tiểu hài. Chi đầu tâm hoa đóa đóa khai, lộ nhan vi tiếu hiện Như Lai. Diệu đạo phi đao tại túc hà, nhãn trung tịnh quán nhất tiểu hài.
Thưa Đức Đế Quân, những lời con vừa trình tâu, ngài thấy ra sao?
Đế Quân.
Hoa nở trên đầu cành, hạt rơi dưới chân sinh. Sinh diệt cảnh thay đổi, thoát xác hiện chân linh. Hoa khai chi đầu thượng, tử lạc túc hạ sinh, sinh diệt vô thường cảnh, thoát xác xuất chân linh. Hay hay, để tôi hướng dẫn Dương Sinh tới phỏng vấn mấy vị cao minh đã đắc đạo.
Dương Sinh. Cảm tạ Đức Đế Quân hết lòng hướng dẫn. Tới nơi thấy rất nhiều vị tu sĩ. Họ đi đi lại lại vẻ rất thảnh thơi, toàn thân người tỏa hào quang. Ngoài ra còn một số vị đang tọa thiền, điều hòa hơi thở để dưỡng thần. Tới thăm thế này, liệu có làm phiền quý vị đó không?
Đế Quân. Đừng ngại, Dương Sinh phải lợi dụng cơ hội này phỏng vấn họ về kinh nghiệm tu hành đắc đạo trong thời gian qua, để gây hứng khởi cho người đời.
Dương Sinh. Thưa, đương nhiên là phải như vậy, con cũng không ngại ngùng e lệ. Vị tu sĩ cao minh này đạo khí hơn người, nhưng vóc dáng lại giống như một bát nông phu. Thưa Thánh Thượng cao minh, xin ngài cho đệ tử được rõ về những kinh nghiệm tu đạo mà ngài đã trải qua.
Hoài Đức Chân Nhân. Trong lúc thiền định và điều hòa hơi thở, tôi đã thấy linh quang của Dương Sinh từ trần gian bay tới. Tôi chẳng hề tu đạo lớn. Hôm nay có được địa vị này là vì suốt đời tôi tôn trọng, giữ gìn luân thường đạo lý, khi đi đứng không hề sai chệt một bước. Tôi trú ngụ ở cạnh một làng, cây ruộng để nuôi thân. Nhưng có một người cha thuộc nhà nghèo, nhưng rất kính thần trọng Phật, thường giảng cho tôi nghe những chuyện tích xưa, nói về lẽ nhân quả báo ứng. Từ bé, đã được dạy dỗ hướng dẫn, sống theo tinh thần đạo lý, để bồi dưỡng tâm từ bi. Nên những khi làm cỏ ngoài đồng, thể gặp ếch nhái hoặc con cái nó, tôi đều hết sức bảo vệ, để nó được tiếp tục sống yên ổn trong khoảng tiểu thiên địa của nó. Sau khi gặt hái kết quả, tôi thường mang rau trái biếu hàng xóm dùng. Mọi người vô cùng sung sướng. Suốt đời không bao giờ tôi khạc nhổ, tiểu tiện bậy bạ, hoặc chửi trời trách đất. Tôi giáng sinh xuống trần, đối với đất muôn phần kính trọng, không hề phá hoại các long mạch, ra sức bồi dưỡng địa linh, trồng cấy hoa màu, giúp đức đai phát huy linh khí, nuôi nấng chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh. Không ngờ tôi làm như vậy lại đắc địa đạo, tức đạo đức, giữ gìn nhân luân lại đắc nhân đạo, tức đạo người. Người là hiện thân của đức, đức là hiện thân của trời, do đó mà chứng được thiên đạo, tức đạo trời. Sau khi lìa đời, tòa án âm phủ xét thấy tôi không có tội mà còn có công, nên được phép lên cõi trời hoàng lão, luyện đạo tại cung Trung Hoa, cảm thấy được hưởng vinh quang tối thượng.
Đế quân
nhất cử nhất động đã tuân theo đúng lẽ đạo, thì chẳng cần phải vào núi sâu tìm đạo, mà các việc làm tốt sao tu được nhân tích được đức, bồi dưỡng được tính từ thiện, luôn luôn ôm ấp hoài bão cứu độ chúng sinh. Vô hình trung, linh khí nơi bản thân gia tăng, góp nhỏ thành lớn. Cuối cùng, linh khí đó sẽ ngưng kết thành vị chân nhân cào sáng. Ngày tiên Phật, lúc còn sống, cũng luôn luôn coi việc cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của mình. Tùy theo hoàn cảnh mà tu luyện thân tâm, nhà nông căn cứ vào thời tiết để gieo trồng, hẳn là huê lợi sẽ thu hoạch được thành quả lớn lao. Do đó mà hiện nay các hãng, các xưởng phải cần nhiều chuyên viên. Chỉ gắng làm việc thật cẩn thận, không phản bội thiền lý, loại người có thiện tâm như vậy, chính trời cũng muốn thâu hồi về cõi đất yên lành, để gieo trồng các chủng tử. Người đời chớ kinh thường vậy.
Tế Phật tới đây đã vào thăm xong được một phần của cõi trời ngũ lão. Cảm ơn tất cả những gì Đức Hoàng Lão đã ân ban để giúp dương sinh đạt được lẽ đạo siêu diệu. Chúng sinh rồi đây cũng nhờ đó mà khai mở trí tuệ. Tam thanh ngũ lão là tinh hoa của đạo lớn. Ý nghĩa ảo diệu đã được tiết lộ hết ở đây. Chúng sinh phúc đức sâu dày mới được may mắn coi sách quý này. Mong những ai khi đọc xong Thiên Đường Du Ký hãy tĩnh tâm thể ngộ lý đạo cao siêu ở trong đó. Cần nhất là đừng phóng ngựa xem hoa, lơ là, sẽ gặp lỗi lầm. Không làm đúng như lời dặn sẽ chẳng nhìn thấy trái quý, ẩn sau đám lá hoa tươi tốt.
Đế quân hai vị cực khổ, nhưng công lao cao vời, vì đã thần chinh lên hỏi thẳng tại cõi trời, về lý đạo, để viết thành sách. Hy vọng người đời sau khi đọc xong sách này, đều được lên thiên đường. Hoàng lão tôi cũng mong được tiếp đón quý vị tại nơi đây.
Dương sinh khấu đầu lạy tạ Đức Đế Quân đã chỉ rõ bến mê, ơn ức biết là bao nhiêu, theo thầy trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,